Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 9 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gặp Ban Giám đốc và sinh viên Học viện Thần học Đời sống Thánh hiến ở Roma.
Vatican, sáng ngày 7 tháng 11, ngỏ lời với khoảng 120 thành viên của Học viện Thần học Đời sống Thánh hiến Claretianum ở Roma, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động học thuật quý báu của họ cho đời sống thánh hiến và khuyến khích các nhà truyền giáo dòng Claret không mệt mỏi đi đến các biên giới và mạnh dạn trong sứ mệnh của họ.
Học viện Claretianum được thành lập vào năm 1971, mặc dù có nguồn gốc từ đầu những năm 1930 và hiện đã được hợp nhất vào Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma. Đây là học viện đầu tiên thuộc loại này trong giáo hội công giáo, chuyên về lĩnh vực thần học về đời sống thánh hiến. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha ca ngợi công việc được thực hiện trong năm thập kỷ qua bởi Học viện Claretianum theo tinh thần và sứ mạng của Thánh Anton Maria Claret, người sáng lập dòng thừa sai nam tử trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ Maria, thường được gọi là các tu sĩ dòng Claret. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong những thập kỷ này, 6 trung tâm do các tu sĩ dòng Claret điều hành ở Roma, Madrid, Manila, Bangalore, Bogota và Abuja và các sáng kiến khác được thúc đẩy ở các nước khác đã cung cấp và tiếp tục cung cấp một sự phục vụ hữu hiệu cho sự hiểu biết và phát triển thần học về đời sống thánh hiến, bằng cách đánh giá cao những đóng góp của khoa học nhân văn. Theo ngài, điều này đã giúp mang lại một khuôn mặt nhân văn hơn cho đời sống tôn giáo. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn các tu sĩ Claret đã tham gia vào việc phổ biến huấn quyền của giáo hội về đời sống thánh hiến. Nhờ đó đảm bảo sự hiệp thông với tòa thánh, với các mục tử của các giáo hội địa phương và với liên hiệp và liên đoàn của các bề trên thượng cấp, trong khi làm việc để chia sẻ công việc linh động và đổi mới của họ với các ơn gọi và các thừa tác vụ khác trong giáo hội. Đức Thánh Cha khuyến khích học viện tiếp tục phục vụ đời sống thánh hiến với tinh thần truyền giáo của dòng Claret. Lưu ý rằng đời sống thánh hiến không thể thiếu trong giáo hội và thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc phục vụ đầu tiên của các viện thần học của họ phải là ngôi nhà chào đón, ngợi khen và tạ ơn. Trong đó, sự hiệp thông được thể hiện và tình liên đới với người nghèo, tình huynh đệ không biên giới và đi ra truyền giáo được khuyến khích. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo chống lại sự chán nản và tinh thần thất bại khi đối mặt với sự suy giảm liên tục của các ơn gọi và sự già đi của các nam nữ tu sĩ. Thay vào đó, ngài mời gọi phó thác cho Chúa và Thánh Thần.
Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay ở Tanzania.
Vatican, trong một điện thư được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn và đảm bảo sự gần gũi thiêng liêng của ngài với các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay ở Tanzania.
Ngày 6 tháng 11, máy bay ATR-42-500 của hãng hàng không Precision Air khởi hành từ thành phố Dar es Salaam đã lao xuống hồ Victoria khi đang tìm cách hạ xuống sân bay Bukoba trong điều kiện gió bão và mưa lớn. Máy bay rơi xuống địa điểm cách sân bay khoảng 100 mét. Máy bay chở tổng cộng 43 người, trong đó có 39 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. Các nhân viên cứu nạn nỗ lực tiếp cận máy bay và giải cứu được 24 người. Đây được cho là vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất tại Tanzania trong hàng thập kỷ qua. Nhận được tin buồn này, thứ Ba ngày 7 tháng 11, trong một điện thư được ký bởi Đức Hồng Y Parolin, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn và đảm bảo sự gần gũi thiêng liêng của Ngài với tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này, đặc biệt cho gia đình các nạn nhân. Trong điện thư, Đức Thánh Cha nói, Ngài cầu nguyện cách riêng cho sự yên nghỉ của những người đã khuất, sự chữa lành cho những người bị thương và sức mạnh cho những ai nỗ lực tham gia cứu hộ và phục hồi. Sau cùng, Đức Thánh Cha nguyện xin sự ủy an và bình an của Đấng Toàn Năng xuống trên mọi người.
Lãnh đạo Công giáo Đông Phương Ukraine yết kiến Đức Thánh Cha.
Vatican yết kiến Đức Thánh Cha vào sáng ngày 7 tháng 11, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Skechuk, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Đông Phương Ukraine, đã mang đến với Đức Thánh Cha những tình cảm của Ukraine và cho biết Đức Thánh Cha gần gũi với người dân Ukraine trong lời cầu nguyện và trong hành động.
Đây là lần đầu tiên vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine yết kiến Đức Thánh Cha kể từ khi bùng nổ cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine. Đức Tổng giám mục Sevcuk đã tặng Đức Thánh Cha một mảnh của quả mìn đã phá hủy mặt tiền của nhà thờ Công giáo Đông phương ở thành phố Izprin gần Kiev hồi tháng 3. Thông cáo của văn phòng thư ký của Đức Tổng giám mục giải thích rằng đó là một món quà rất mang tính biểu tượng, không chỉ vì Izprin là một trong những thành phố tự đạo đầu tiên bị tấn công bởi sự xâm lược của Nga chống lại Ukraine, mà còn vì những mảnh mìn tương tự được lấy ra từ thi thể của binh lính, dân thường và trẻ em Ukraine, dấu hiệu hữu hình của sự tàn phá và chết chóc mà chiến tranh mang lại mỗi ngày. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha lặp lại sự gần gũi của Ngài với dân tộc Ukraine bị dày xéo và đảm bảo rằng Ngài luôn ở bên người dân Ukraine trong lời cầu nguyện và hành động. Ngài cũng khuyến khích Đức Tổng giám mục và các mục tử của Ukraine phục vụ với tinh thần phúc âm những người đang đau khổ, bị áp bức bởi nỗi sợ hãi và bạo lực chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định sự dấn thân của Tòa Thánh trong việc chấm dứt hành động xâm lược và tiến tới một nền hòa bình công bằng. Ngài cho biết Tòa Thánh cũng dấn thân thúc đẩy tình liên đới vì người dân Ukraine cũng như hỗ trợ các nỗ lực hòa bình. Về phần mình, Đức Tổng giám mục Sevcuk cho biết Ngài muốn mang tiếng khóc của người dân Ukraine đến với Đức Thánh Cha. Ngài trình bày về công việc mà giáo hội đã thực hiện để hỗ trợ người dân trong hoàn cảnh chiến tranh và kể lại những gì Ngài nhìn thấy khi đến thăm các cộng đồng ở miền Trung, Đông và Nam Ukraine, những vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng đã được trình bày về kế hoạch mục vụ năm 2023 của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, với trọng tâm là phục vụ những người yếu đuối nhất, chào đón và đồng hành với những người di tản, điều trị các vết thương do chiến tranh gây ra. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Sevcuk đã cảm ơn Đức Thánh Cha về tất cả những điều Ngài đã làm để ngăn chặn chiến tranh và hòa giải hòa bình, giải phóng con tin và tù nhân, tổ chức sự liên đới toàn cầu của Giáo hội Công giáo ủng hộ những người dân Ukraine đang đau khổ.
Giữa cuộc khủng hoảng năng lượng, các giám mục Liên minh châu Âu kêu gọi liên đới khi mùa đông đến.
Châu Âu, trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp về năng lượng do cuộc chiến tranh của Nga với Ukraine gây ra lạm phát và giá năng lượng tăng cao, các giám mục của Liên minh châu Âu đang kêu gọi sự đoàn kết và hỗ trợ cho những người dễ bị tổn thương nhất, đảm bảo tiếp cận năng lượng cách công bằng với giá cả phải chăng cho tất cả mọi người trong mùa đông này.
Các giám mục châu Âu kêu gọi tất cả những ai chịu trách nhiệm về cuộc sống công cộng, không bỏ rơi các gia đình và những người dễ bị tổn thương hoặc nạn nhân của sự phân biệt đối xử kinh tế xã hội và không thể trả tiền cho sưởi ấm và điện. Lời kêu gọi của các giám mục được gửi đến các nhà hoạch định chính sách của EU là: các giám mục của Liên minh châu Âu lưu ý rằng, trong bối cảnh quân đội Nga gây hấn với Ukraine, việc Liên minh châu Âu phụ thuộc quá mức vào một nhà cung cấp dầu khí đã cho phép Nga vũ khí hóa các nguồn cung cấp năng lượng. Tình trạng này không chỉ làm gia tăng tình trạng mất an ninh năng lượng ở châu Âu, mà còn dẫn đến việc giá cả tăng vọt, tác động tiêu cực đến tất cả các xã hội của Liên minh châu Âu. Trong khi một số công ty phá sản, những công ty khác lại sa thải công nhân, và nhiều người không còn khả năng chi trả chi phí sinh hoạt ngày càng cao. Do đó, các giám mục của Liên minh châu Âu kêu gọi sự liên đới tập thể, mời gọi mỗi thành viên trong xã hội của chúng ta quan tâm đến nhau và theo đuổi việc tiêu thụ năng lượng có trách nhiệm. Các ngài đưa ra cho các nhà hoạch định của Liên minh châu Âu ba nguyên tắc để định hướng: quyền chung hưởng của cải, lựa chọn ưu tiên cho người nghèo, công lý và hòa bình.
Dư âm tích cực cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Bahrain.
Roma nhận định về chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Vương quốc Bahrain từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 11 vừa qua. Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, quyền Bộ trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc khẳng định rằng cuộc viếng thăm có tác động tích cực, để lại một di sản lâu dài cho Bahrain. Còn Đức Hồng y Miquel Angel Ayuso Quisot, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn cho rằng cuộc viếng thăm giúp cho cuộc đối thoại với Hồi giáo được liên tục và mang lại tính mới mẻ cho tình bạn và hiệp thông.
Đức Hồng y Tagle nói với Vatican News, đó là một cuộc hành hương của hòa bình và là lời mời gọi tất cả các dân tộc thuộc các tôn giáo, văn hóa và quốc tịch khác nhau, tái khám phá bản chất nhân loại chung của chúng ta. Theo Đức Hồng y, tất nhiên có rất nhiều biểu tượng trong các sự kiện của Đức Thánh Cha cũng như các mục tiêu văn hóa và chính trị. Nhưng cuối cùng, đó thực sự là một lời kêu gọi cầu nguyện và tôn thờ một Thiên Chúa. Đức Hồng y chỉ ra rằng, ngay cả khi tập trung vào các Kitô hữu, Đức Thánh Cha đã chỉ chiếu sáng tinh thần đại kết và sự cần thiết phải vượt qua những chia rẽ, cũng như thực tế là các tổ chức của Giáo hội Công giáo ở đây mở ra cho những người không phải Kitô hữu. Vì vậy, Đức Thánh Cha khuyến khích người Công giáo làm cho trường học và bệnh viện và nơi bất kỳ dịch vụ nào của chúng ta trở thành nhà cho tất cả mọi người. Đức Hồng Y lưu ý rằng khu vực vùng vịnh này là lãnh thổ truyền giáo thực sự. Các nhà truyền giáo vĩ đại nhất là những giáo dân đã đến tìm việc làm. Nhưng tại đây, họ đã thấy một cánh đồng truyền giáo và họ đang làm rất tốt. Có rất nhiều tác động tích cực trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Có thể hiện nay chưa thấy rõ, nhưng theo quyền Bộ trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, những người sống và làm việc ở đây sẽ chứng kiến sự thay đổi đó. Cũng trả lời Vatican News, Đức Hồng Y Michael Angel Ayuso Guisot, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn nói rằng đối thoại, tôn trọng, tình huynh đệ và hòa bình là những từ luôn được nhắc đến trong suốt cuộc viếng thăm. Đức Hồng Y vui mừng ghi nhận tính liên tục trong tương quan giữa Hồi giáo và Kitô giáo và tầm quan trọng của cuộc đối thoại mà Ngài mô tả như một kỹ năng hiện sinh. Ngài nói, tôi thấy những phút giây gặp gỡ trong một thế giới đang xung đột. Tôi thấy những cuộc gặp gỡ với chính quyền và cộng đoàn Kitô hữu rất thú vị và tốt đẹp, đặc biệt trong thánh lễ tại sân vận động, với sự hiện diện của các tín hữu ở vùng vịnh. Cuộc họp đại kết và liên tôn cũng rất quan trọng. Tôi nghĩ đó là một hành trình đối thoại, cởi mở, đơn giản, thân thuộc của tình huynh đệ như Đức Thánh Cha mong muốn. Về đối thoại với Hồi giáo, Đức Hồng Y Guisot nói rằng những cuộc gặp gỡ với Hồi giáo ở Bahrain giúp cho công cuộc đối thoại được liên tục. Đối thoại là thái độ hiện sinh cần phải sống hàng ngày. Đức Hồng Y Guisot cho rằng sự hiện diện của Đức Thượng Phụ Bartholomeo tại vương quốc này rất quan trọng. Đó là dấu hiệu mới của tình bạn và sự hiệp thông với Đức Thánh Cha. Đó là điều minh chứng cho mong muốn cùng xây dựng một thế giới của tình bạn và tình huynh đệ.
Tiếng nói của Giáo hội Công giáo tại Hội nghị Thượng đỉnh COP27.
Ai Cập. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh COP27, Caritas Quốc tế và Giáo hội Đức nhấn mạnh rằng, để hỗ trợ công lý khí hậu, các quốc gia phải chịu trách nhiệm về sự biến đổi khí hậu phải hành động ngay lập tức. Nghĩa là giải quyết những mất mát và thiệt hại do khí hậu gây ra bằng cách tài trợ cho các quốc gia bị ảnh hưởng.
Là người chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trường và khí hậu của Hội đồng Giám mục Đức và là người hướng dẫn nhóm làm việc cho các vấn đề sinh thái, phân tích tại Hội nghị Khí hậu Thế giới, Đức Jacob Luhmann, Giám mục phụ tá của Munster tuyên bố, là một quốc gia có nền kinh tế phát triển, giàu có, công nghiệp, Đức đang bị quốc tế giám sát cách đặc biệt. Chúng ta có thể là những người đi tiên phong và chứng minh rằng một sự chuyển đổi sinh thái xã hội là có thể. Chúng ta có các nguồn lực và kiến thức cần thiết. Vì vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Điều hoàn toàn đúng và quan trọng là chúng ta tiếp tục chịu trách nhiệm về công trình sáng tạo mà Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo đã để lại và giao phó cho chúng ta. Theo Đức Cha Luhmann, chính sách khí hậu quốc tế đang trải qua một thời kỳ khó khăn với cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống Ukraine và hậu quả là cuộc khủng hoảng năng lượng. Việc bảo vệ khí hậu không chỉ bị trì trệ ở nhiều quốc gia, nhưng còn đi vào xung đột với địa chính trị. Trên toàn cầu, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng, và kể từ Hội nghị Khí hậu Thế giới lần trước, hiện chỉ có thêm một số quốc gia cam kết giảm lượng khí thải trong tương lai. Đức Cha Luhmann nhắc lại rằng, để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng, Đức phải đảm nhận thêm khoản nợ sinh thái nếu quốc gia tái kích hoạt các nhà máy nhiệt điện than và nhập khẩu nhiều khí lỏng. Ngoại giao khí hậu sẽ hoạt động rất khó khăn vì những nhân vật quan trọng đang tham gia chiến tranh và những người khác đang ở trong thời kỳ đóng băng ngoại giao. Ông Aloysius John, Chủ tịch Caritas Quốc tế tuyên bố tại hội nghị, đây sẽ là một cơ hội để hỗ trợ công lý khí hậu và thu hút sự chú ý của thế giới về các điều kiện của các cộng đồng dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ biến đổi khí hậu, ngay cả khi họ không trực tiếp chịu trách nhiệm về nó. Biến đổi khí hậu đã tác động lớn đến cuộc khủng hoảng lương thực và di cư hiện nay, và rất nghiêm trọng. Cộng đồng quốc tế, và trước hết là các quốc gia chịu trách nhiệm về sự xuống cấp của ngôi nhà chung của chúng ta, phải hành động ngay lập tức. Chủ tịch Caritas Quốc tế yêu cầu các quốc gia nỗ lực hơn nữa để giải quyết cái gọi là mất mát và thiệt hại, nghĩa là những tác động tiêu cực không thể đảo ngược do các hiện tượng thời tiết xấu liên quan đến khí hậu. Để làm được điều này, cần phải có nguồn tài chính toàn cầu, giúp các quốc gia đối phó với những mất mát và thiệt hại do khí hậu gây ra. Đại diện tổ chức các ái của Giáo hội Công giáo cũng nhấn mạnh nhu cầu cung cấp tài chính khí hậu, không dưới hình thức cho vay, vì điều này sẽ gây thêm gánh nặng cho tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển, nhưng cũng phải cung cấp dưới hình thức tài trợ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Thánh Cha nói về quyền của nữ giới và nỗ lực của giáo hội chống nạn lạm dụng trẻ em trong giáo hội.
Kính thưa quý thính giả, trên chuyến bay từ Bahrain trở về Roma hôm 6 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về Ukraine và nhiều cuộc xung đột trên thế giới. Ngài nói về tình bạn với Đại giáo trưởng Hồi giáo của Al-Aqsa, về tầm quan trọng của việc đảm bảo quyền và bình đẳng cho phụ nữ, về các vấn đề di cư và chống lạm dụng trẻ em, về giáo hội tại Đức. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu trả lời của Đức Thánh Cha về quyền của nữ giới và nỗ lực của giáo hội trong việc chống tệ nạn lạm dụng trẻ em trong giáo hội. Trước hết là câu hỏi của ký giả Carol Glass của Thông tấn xã Công giáo Hoa Kỳ. Thưa Đức Giáo Hoàng, trong chuyến đi đến Bahrain này, Ngài đã nói về các quyền cơ bản, bao gồm quyền của phụ nữ, phẩm giá của họ, quyền có chỗ trong lĩnh vực xã hội và công cộng, và Ngài đã khuyến khích những người trẻ tuổi can đảm, gây tiếng ồn, tiến tới một thế giới công bằng hơn. Với tình hình gần đây ở Iran, với các cuộc biểu tình đã bùng lên bởi một số phụ nữ và nhiều thanh niên muốn có thêm tự do, Ngài có ủng hộ nỗ lực này của phụ nữ và nam giới, đòi hỏi có các quyền cơ bản cũng được tìm thấy trong tài liệu về tình huynh đệ con người không?
Chúng ta phải nói sự thật với nhau. Cuộc đấu tranh cho quyền của phụ nữ là một cuộc đấu tranh liên tục. Bởi vì ở một số nơi, phụ nữ có quyền bình đẳng với nam giới, nhưng ở những nơi khác thì không. Tôi nhớ vào những năm 1950 ở đất nước tôi, khi diễn ra cuộc đấu tranh cho quyền công dân của phụ nữ có quyền bầu cử. Bởi vì cho đến khoảng những năm 50, chỉ có nam giới mới có thể làm như vậy. Và tôi nghĩ về cuộc đấu tranh tương tự này ở Hoa Kỳ. Tôi tự hỏi, nhưng tại sao nữ giới phải đấu tranh như vậy để giữ quyền của mình? Có một truyền thuyết, tôi không biết đó có phải là truyền thuyết hay không, về nguồn gốc của đồ trang sức phụ nữ. Có thể đó là truyền thuyết, giải thích sự tàn nhẫn của rất nhiều tình huống đối với phụ nữ. Người ta nói rằng, phụ nữ đeo nhiều đồ trang sức, bởi vì ở một đất nước, tôi không nhớ, có lẽ là một sự thật lịch sử. Có một phong tục rằng, khi người chồng chán người phụ nữ, anh ta sẽ nói với cô ấy, đi đi, và cô ấy không thể quay lại và lấy bất cứ thứ gì. Cô phải ra đi với những gì cô có trên người. Và đó sẽ là lý do tại sao họ tích lũy vàng để ít nhất có thể lấy đi một thứ gì đó. Họ nói rằng, đây là nguồn gốc của đồ trang sức. Tôi không biết nó có đúng hay không, nhưng hình ảnh này giúp chúng ta. Quyền cơ bản. Nhưng tại sao trong thế giới ngày nay, chúng ta lại không thể ngăn chặn thảm kịch, cắt âm vật của các cô gái trẻ? Điều này thật tồi tệ. Ngày nay, thực tế là tồn tại tập tục này, rằng nhân loại không thể ngăn chặn tội ác này, một hành vi tội ác. Phụ nữ, theo hai nhận xét mà tôi đã nghe, hoặc là đồ vật dùng một lần, điều đó thật tệ, hoặc họ là chủng loại được bảo vệ. Nhưng sự bình đẳng giữa nam và nữ vẫn có thể được tìm thấy trên khắp toàn cầu. Và có những trường hợp như thế này, đó là phụ nữ là công dân hạng hai hoặc kém hơn. Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu vì điều đó, bởi vì phụ nữ là một món quà. Thiên Chúa đã không tạo ra con người và sau đó cho anh ta một con chó nhỏ để làm thú cưng. Người không làm thế. Người đã tạo ra họ bình đẳng, người nam và người nữ. Và những gì Thánh Phaolô đã viết ở một trong những thư của Ngài về các tương quan nam nữ đều có vẻ lỗi thời đối với chúng ta ngày nay, nhưng vào thời điểm đó mang tính cách mạng đến mức gây xì căng đan. Ngài nói người nam nên chăm sóc người nữ như chính xác thịt của mình. Điều này vào thời điểm đó là một điều mang tính cách mạng. Tất cả các quyền của người nữ đều xuất phát từ sự bình đẳng này. Và một xã hội không thể trao cho người nữ vị trí của họ thì không thể tiến triển. Chúng ta có kinh nghiệm về điều này. Trong cuốn sách tôi viết, Torniamo a sognare, chúng ta hãy tiếp tục mơ. Ví dụ về phần kinh tế học, có những nữ kinh tế học trên thế giới đã thay đổi tầm nhìn kinh tế và có thể thực hiện nó, bởi vì họ là một món quà tặng khác. Họ biết cách điều hành mọi thứ theo một cách khác, không hề thua kém. Nó bổ sung cho nhau. Tôi đã từng trò chuyện với một người đứng đầu chính phủ vĩ đại, một bà mẹ có nhiều con, người đã rất thành công trong việc giải quyết các tình huống khó khăn. Và tôi nói với bà ấy, thưa bà đã giải quyết một tình huống khó khăn như vậy như thế nào? Bà ấy bắt đầu cử động tay như thế này trong thinh lặng. Sau đó bà ấy nói với tôi, như chúng tôi, các bà mẹ làm, phụ nữ có cách giải quyết vấn đề của riêng họ, đó không phải là cách của nam giới, và cả hai cách phải làm việc cùng nhau. Người phụ nữ bình đẳng với người nam, làm việc vì lợi ích chung với cái nhìn sâu sắc mà phụ nữ có. Tôi đã thấy rằng ở Vatican, mỗi khi một phụ nữ đến làm một công việc ở Vatican, mọi thứ trở nên tốt hơn. Ví dụ, phó thống đốc của Vatican là một phụ nữ, phó thống đốc là một phụ nữ, và mọi thứ đã thay đổi theo hướng tốt nhất. Trong hội đồng kinh tế, trước đây có 6 hồng y và 6 giáo dân, tất cả đều là nam giới. Tôi đã thay đổi những giáo dân, tôi đặt một người nam và 5 người nữ. Và đây là một cuộc cách mạng, vì phụ nữ biết cách tìm ra con đường đúng đắn. Họ biết cách tiến về phía trước. Và bây giờ tôi đã đưa bà Mariana Mazzucato vào Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Bà ấy là một nhà kinh tế vĩ đại đến từ Hoa Kỳ. Tôi đặt bà ấy ở đó để tạo thêm một chút tính nhân văn cho nó. Phụ nữ mang điều riêng của họ. Họ không cần phải trở nên giống như nam giới. Không, họ là phụ nữ. Chúng ta cần họ. Và một xã hội xóa bỏ người nữ khỏi cuộc sống công cộng là một xã hội tự làm nghèo chính mình. Nó tự làm nghèo chính nó. Bình đẳng về quyền, đúng. Nhưng cũng bình đẳng về cơ hội. Bình đẳng về cơ hội để tiến triển. Nếu không, chúng ta sẽ trở nên nghèo nàn. Tôi nghĩ với điều đó, tôi đã nói những gì toàn cầu cần phải làm. Nhưng chúng ta vẫn có một số điều cần làm. Bởi vì có Marxismo, chủ nghĩa nam giới. Tôi đến từ một dân tộc với chủ nghĩa nam giới. Người Argentina, chúng tôi luôn theo chủ nghĩa nam giới. Và điều đó thật tồi tệ. Nhưng sau đó, chúng ta lại hướng về mẹ của chúng ta. Họ là người giải quyết vấn đề. Chủ nghĩa nam giới này giết chết nhân loại. Cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội để nói điều này. Đó là điều tôi mang trong lòng. Hãy đấu tranh không chỉ vì quyền lợi, mà bởi vì chúng ta cần có những người nữ trong xã hội để giúp chúng ta thay đổi.
Câu hỏi thứ hai của ký giả Huyger Lefebvre của eMedia. Thưa Đức Thánh Cha, sáng nay trong bài phát biểu trước các giáo sĩ Bahrain, Ngài đã nói về tầm quan trọng của niềm vui Kitô giáo. Nhưng trong vài ngày qua, nhiều tín hữu Pháp đã mất đi niềm vui này khi họ phát hiện trên báo chí rằng giáo hội đã giữ bí mật về việc kết án 1.1 vào năm 2021. Vị này hiện đã nghỉ hưu, người đã phạm tội lạm dụng tính dục vào những năm 1990 khi là một linh mục. Khi câu chuyện này xuất hiện trên báo chí, năm nạn nhân mới đã lên tiếng. Ngày nay, nhiều người Công giáo muốn biết liệu thói quen giữ bí mật các hình phạt theo giáo luật có nên thay đổi và trở nên minh bạch hay không? Và con muốn biết liệu Ngài có nghĩ rằng các hình phạt giáo luật nên được công khai hay không?
Cảm ơn các bạn về câu hỏi. Tôi muốn bắt đầu với một chút lịch sử về vấn đề này. Vấn nạn lạm dụng luôn có đó, không chỉ trong giáo hội mà ở khắp mọi nơi. Bạn biết rằng 42-46% lạm dụng tính dục diễn ra trong gia đình hoặc cộng đồng. Điều này rất nghiêm trọng, nhưng thói quen luôn là che đậy. Trong gia đình, thậm chí ngày nay, mọi thứ đều được che đậy, và ngay cả trong cộng đồng, mọi thứ đều bị che đậy, hoặc ít nhất là trong phần lớn các trường hợp. Một thói quen tệ hại bắt đầu thay đổi trong giáo hội, khi một vụ bê bối nổi lên ở Boston vào thời Đức Hồng Y Law, người vì vụ bê bối đã từ chức. Đây là lần đầu tiên một trường hợp lạm dụng được đưa ra như một vụ bê bối. Kể từ đó, giáo hội nhận thức được điều này và bắt đầu hoạt động. Trong khi xã hội và các thể chế khác, điều đó thường bị che đậy. Khi có cuộc họp của các chủ tịch hội đồng giám mục về điều này, tôi đã hỏi UNICEF, Liên Hiệp Quốc, thống kê về hiện tượng này, số liệu phần trăm trong gia đình, cộng đồng, trường học, thể thao. Một số người nói rằng, chúng ta là một thiểu số nhỏ. Nhưng tôi nói, ngay cả khi đó là một trường hợp đơn lẻ, nó vẫn sẽ là một bi kịch, bởi vì bạn là một linh mục, có ơn gọi làm cho mọi người phát triển, và khi cư xử như thế này, bạn đã hủy diệt họ. Đối với một linh mục, lạm dụng là đi ngược lại bản chất của linh mục và chống lại bản chất xã hội của anh ta. Đó là lý do tại sao nó là một bi kịch, và tại sao chúng ta không được dừng lại. Chúng ta không được dừng lại. Trong sự thức tỉnh này, thực hiện các cuộc điều tra và tiến tới việc buộc tội. Mọi thứ không phải mọi lúc và ở mọi nơi đều giống nhau. Một số điều đã bị che giấu. Trước vụ bê bối ở Boston, người ta được thay thế, tức là các linh mục đã bị chuyển đi. Bây giờ mọi thứ đều minh bạch và chúng ta đang tiến bước. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên ngạc nhiên khi những trường hợp như thế này được đưa ra ánh sáng. Bây giờ vụ án của một giám mục khác xuất hiện trong trí tôi. Có những trường hợp bạn biết không? Và bây giờ thật không dễ dàng để nói, chúng tôi không biết. Hoặc đó là nền văn hóa vào thời điểm đó, và nó tiếp tục là một nền văn hóa cần che giấu. Tôi sẽ nói với bạn điều này. Giáo hội kiên định về điều này. Và ở đây, tôi muốn công khai cảm ơn sự anh hùng của Đức Hồng Y Omar Clay, một tu sĩ tốt dòng Cappuccino, người đã cảm thấy cần phải thể chế hóa việc này bằng cách thành lập Ủy ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên mà Ngài đang làm lãnh đạo. Và điều này tốt cho tất cả chúng ta và mang lại cho chúng ta sự can đảm. Chúng tôi đang làm việc với tất cả những gì có thể, nhưng biết rằng có những người trong giáo hội vẫn không nhìn rõ, không chia sẻ. Đó là một quá trình mà chúng tôi đang thực hiện và chúng tôi đang thực hiện nó với lòng can đảm và không phải ai cũng có dũng khí. Đôi khi có sự cám dỗ để thỏa hiệp và tất cả chúng ta cũng là nô lệ cho tội lỗi của mình. Nhưng ý muốn của giáo hội là làm sáng tỏ mọi sự. Ví dụ, tôi đã nhận được 2 khiếu nại trong những tháng gần đây về các trường hợp lạm dụng đã bị che đậy và không được giáo hội xét xử tốt. Ngay lập tức, tôi yêu cầu một cuộc điều tra mới về 2 trường hợp, và bây giờ, một phán quyết mới đang được đưa ra. Nhưng cũng có việc này, việc sửa đổi các bản án cũ không được thực hiện tốt, không được đưa ra một cách thích hợp. Chúng ta làm những gì chúng ta có thể. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, bạn biết điều đó. Điều đầu tiên chúng ta phải cảm thấy là xấu hổ, sự xấu hổ sâu sắc về tất cả những điều đó. Tôi tin rằng xấu hổ là một ơn. Chúng ta có thể chiến đấu chống lại mọi tệ nạn trên thế giới, nhưng nếu không có sự xấu hổ, điều đó vô ích. Đó là lý do tại sao tôi ngạc nhiên rằng Thánh Ignacio trong Linh Thao, khi Ngài muốn bạn cầu xin sự tha thứ cho tất cả những tội lỗi bạn đã phạm, Ngài khiến bạn phải đi đến chỗ hổ thẹn, và nếu bạn không có ơn xấu hổ, bạn không thể tiến bước. Một trong những lời xúc phạm mà chúng tôi có ở đất nước của tôi là bạn thật không biết xấu hổ, và tôi tin rằng giáo hội không thể không biết xấu hổ. Giáo hội phải xấu hổ về những điều xấu, cũng như nói cảm ơn Thiên Chúa về điều tốt giáo hội làm. Tôi có thể nói điều này với bạn. Chúng tôi có tất cả thiện chí để tiếp tục, cũng như sự giúp đỡ của các bạn.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ơn hoán cải của bác sĩ John Brukansky sau khi phải lựa chọn giữa cứu và bỏ thai nhi.
Trong thời gian theo học tại trường đại học y khoa, chuyên về sản phụ khoa, bác sĩ John Brukansky được dạy rằng phá thai là chăm sóc sức khỏe, và bác sĩ tin như thế. Nhưng điều này đã thay đổi trong một đêm kia khi ông phải làm cả hai việc, cố gắng cứu sống một thai nhi và kết thúc sự sống của một thai nhi khác. Năm 1983, khi bắt đầu học tại Đại học Nam Alabama, bác sĩ John Rutkansky cho rằng ngừa thai và phá thai là một cách để thúc đẩy sức khỏe, hạnh phúc và sự toàn vẹn của phụ nữ trong lĩnh vực sinh sản. Với mục tiêu trở thành bác sĩ phụ khoa giỏi nhất có thể, ông đã học các phương pháp phá thai, triệt sản và sinh nhân tạo, bắt đầu thực hành những điều này. Sau này, bác sĩ thú nhận rằng khi giúp các phụ nữ phá thai, ông tin rằng nỗi đau sẽ nhẹ hơn khi họ phải mang thai ngoài ý muốn. Nhưng rồi, ông nhận ra rằng mọi người bị tổn thương nhiều hơn khi tham gia vào việc giết thai nhi. Có thể họ trải nghiệm một thời gian ngắn nghỉ ngơi không bị căng thẳng, nhưng phần lớn, các tương quan sau đó của họ đều bị tan vỡ sau khi phá thai. Bác sĩ kể lại rằng, đêm đó tại bệnh viện, trong một phòng có một bà mẹ đang chuyển dạ nhưng gặp khó khăn và ông muốn cố gắng để mẹ tròn con vuông. Ở phòng bên cạnh, một phụ nữ khác muốn phá thai. Bác sĩ John cũng giúp cô để trục thai nhi. Khi được đưa ra ngoài, thai nhi vẫn còn sống. Lúc đó, trong tâm trí ông có hai điều. Một là làm cho em bé chết hoặc bỏ lên bàn cân để xem nặng bao nhiêu. Ông đã làm điều thứ hai. Em bé nặng hơn 500 gram. Ông gọi bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho em. Bác sĩ John khẳng định rằng, chính trong giây phút đó, ông đã được ơn hoán cải. Ơn hoán cải của ông còn được củng cố trong một lần hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Guadalupe, được các tín hữu tôn kính như đấng bảo trợ thai nhi. Một người bạn đã cố gắng thuyết phục ông đi đến đó và ông đã nhận lời. Khi đến nơi, ông cảm nhận như Đức Mẹ nói với ông: "Tại sao con làm mẹ đau khổ nhiều như thế?" Nhưng ông chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi này. 2 năm sau đó, mẹ của ông lại thuyết phục ông đến đền thánh Đức Mẹ Mễ Du. Ở đó, tình yêu dành cho Chúa Kitô và Đức Mẹ mà cha mẹ đã nuôi dưỡng nơi tâm hồn bác sĩ đã thức tỉnh trở lại. Cùng lúc đó, bác sĩ gặp được một thiếu nữ cũng đang tham dự cuộc hành hương và chia sẻ với ông về hoạt động bảo vệ sự sống của cô. Tất cả những điều này đã làm thay đổi con đường mà bác sĩ đang theo đuổi. Trở về Mỹ, ông nói với đồng nghiệp là ông không thể tiếp tục phạm tội phá thai hoặc triệt sản nữa, mặc dù ông phải mất 1 năm để thay đổi mọi thủ tục. Sau vài năm nghiên cứu thần học thân xác của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, bác sĩ John Brukaisky bắt đầu thực hiện nghề y của mình theo một cách khác. Năm 1994, cùng với vợ, ông thành lập trung tâm gia đình TJ Park, một cơ sở y tế, sản khoa và phụ khoa, cùng với sự cộng tác của một số bác sĩ và y tá. Trung tâm gia đình TJ Park đặc biệt tập trung vào việc nâng cao kiến thức thần học thân xác của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, điều mà bác sĩ gọi là cuộc cách mạng cho các mối quan hệ, y học và các gia đình. Sau đó, bác sĩ thành lập The Green Mercy Care, một tổ chức phi lợi nhuận với sứ vụ thúc đẩy chăm sóc sức khỏe vì sự sống và các chương trình phục vụ những ai đang cần được trợ giúp, đồng thời giáo dục và truyền cảm hứng cho các chuyên gia y tế, với mong muốn đảm bảo các phụ nữ đều được chăm sóc xứng với nhân phẩm. Các thành viên của trung tâm đến gặp trực tiếp tại nơi ở của các phụ nữ gặp khó khăn về thai kỳ, cả vật chất lẫn tinh thần, để giúp cả gia đình ý thức xây dựng văn hóa sự sống. Và qua hoạt động chăm sóc sức khỏe, hy vọng tâm hồn mọi người được thay đổi. Bác sĩ nói với những ai đã ít nhất một lần từ bỏ con mình bằng hành động phá thai và những người ủng hộ phá thai rằng: "Lòng thương xót Chúa là liều thuốc tuyệt vời nhất cho việc chữa lành tâm hồn. Nếu bạn đau khổ về những gì đã làm, đau khổ giờ đây trở thành những vết sẹo trong cuộc đời, thì hãy tin rằng trong cộng đoàn Divine Mercy Care, bạn có các bác sĩ chăm sóc bạn, có lòng thương xót Chúa ở đây và người chỉ muốn yêu thương bạn nhiều hơn những gì bạn biết."
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.